Tác phẩm Ngôi trường mọi khi, tác giả Nguyễn Nhật Ánh, nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2007, người đọc Phương Minh, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Về trưa vắng, ngôi trường mọi khi, nghe trong bóng nắng, mùa xuân thầm thì. Này cô tóc ngắn, ai là mảnh trai, để cho kiến cận, tự nhiên thở dài. Này cô tóc biếm, 16 ngọt ngào, con trai mặt mụn, con gái thì sao? Ai là răng chuột, gặm bịch bắp rang, có tha hột mít đem giấu trong hang. Còn nai có mắt nên gọi mắt nai, cây tiêu có hạt, mép thì có ria. Mùa xuân đừng hỏi, bạn em rất nhiều, tại chưa nói hết, đâu chỉ bấy nhiêu. Để đọc câu chuyện này, bạn bắt buộc phải tưởng tượng. Nếu là con gái, bạn tưởng tượng ít thôi. Nếu là con trai, bạn phải tưởng tượng khủng khiếp hơn nhiều. Khủng khiếp bởi vì bạn phải tưởng tượng mình là con gái, là một nữ sinh năm nay bắt đầu vô lớp 10. Khủng khiếp còn ở chỗ lớp 10 chẳng hề giống chút gì với lớp 9. Lớp 9 cũng khác lớp 8, lớp 8 cũng khác lớp 7, lớp 7 cũng khác lớp 6. Nhưng so với sự khác biệt giữa lớp 9 và lớp 10 thì quả chẳng thấm tháp vào đâu. Lớp 10 tức là đã lên cấp 3. Cấp 3 đã là người lớn rồi, cho nên từ lớp 10 ngoái đầu nhìn lại, tụi học trò lớp 9, bạn sẽ thấy lũ nhóc này sao mà lóc chóc quá. Đúng là một bọn hỉ mũi chưa sạch. Chắc là bạn sẽ kiêu hãnh nghĩ trong đầu như thế. So với đám con trai cùng lớp, việc lên lớp 10 của bạn xem ra còn trọng đại hơn gấp bội. Bọn con trai hồi lớp 9 ăn mặc thế nào, năm nay vẫn ăn mặc y như thế, mèo vẫn hoàng mèo. Nhưng bạn thì khác. Chiếc áo dài nữ sinh làm bạn thấy mình lớn hẳn lên, quan trọng hẳn lên, đã đa dáng một cô thiếu nữ hẳn hoi. Bạn ra phố với mẹ bạn, nghe người ta trầm trồ. Ồ, hai chị em giống nhau quá. Hẳn đôi má bạn sẽ hồng lên. Nói bạn bẽn lẽn cũng đúng, mà nói bạn thích thú cũng chẳng sai. Tất nhiên, ngày đầu tiên được mẹ dẫn đi may áo dài, bạn hồi hộp lắm. Ngày đi thử áo, bạn còn phập phồng hơn. Ôi, chiếc áo dài, nó cứ vướng vướng thế nào, chật chật thế nào. Thở không dám thở mạnh, bước không dám bước nhanh. Lại dãy nút bấm bên hông nữa, sao mà ngược tay quá, khó cài quá. Nhưng khi đứng trước gương, tròn xoe mắt ngắm nghía cái cô nữ sinh lạ quắc lạ quơ kia, bạn lại thấy ngồ ngộ khoái khoái, tự hào nữa, rằng cái cô gái ấy đẹp đẹp là, xinh xinh là. Tất nhiên bạn sẽ đứng trước tấm gương không phải một chút, cũng không phải 10 phút, dám chắc 30 phút là tối thiểu. Bạn đứng đó, xoay bên này xoay bên kia, mắt nhìn chăm chăm vô gương. Bạn nhìn ngực, ngó vai, dòm hông, liếc chân, tự hỏi không biết mình có mập quá không, có ốm quá không. Bạn xăm soi rồi bạn băn khoăn, nên để kiểu tóc gì cả. Kiểu tóc gì thì hợp với chiếc áo dài đầu tiên trong đời. Tóc xõa, tóc tém, cột đuôi gà hay tóc biếm. Hôm khai giảng, bạn dậy thật sớm. 7 giờ nhà trường mới bắt đầu làm lễ, nhưng tối hôm trước bạn quyết định để đồng hồ báo thức lúc 4 giờ. Khiếp! Dù vậy bạn vẫn thấy khoảng thời gian 3 tiếng đồng hồ kia sao mà ngắn ngủi. Loay hoay một tí đã tới giờ phải ra khỏi nhà rồi. Nhưng mà bạn có dám ra khỏi nhà một cách hiên ngang đâu. Bạn đứng lấp ló trước cửa, nhìn ngang ngó ngửa, vừa mong vừa không mong gặp ai quen. Mắc cỡ lắm, tự dưng lại áo dài. Chắc chắn người ta sẽ trêu bạn, ít nhất là 3 người. Bà bán thuốc lá đầu hẻm, bà bán hủ tiếu trước nhà, bà chủ sập báo quen đầu phố. Dù sao thì bạn cũng không thể nấn ná mãi, trễ giờ mất. Thế là bạn rụt rè bước ra khỏi cửa, đầu cúi gầm xuống đất. Có lúc bạn nhắm tịt mắt, hai chân như quíu lại. Cho đến khi leo lên xe, ngồi sau lưng mẹ bạn, trống ngực bạn vẫn còn đập binh binh. Bạn tưởng là thoát nạn, nhưng khi mẹ bạn vừa nổ máy, bà bán thuốc lá ngồi sau quầy chợt ngước lên, treo ầm. À, con gái, hôm nay mặc áo dài nam xinh quá ha. Lẹ lên mẹ. Bạn đỏ mặt, vội vã đập tay vào lưng mẹ bạn. Chiếc xe lao đi và bạn thấy lòng mình rộn ràng quá đỗi mà không hiểu vì sao. Mẹ bạn thường ngày vẫn chạy xe chậm chậm, khoảng 20 km một giờ. Hôm nay mẹ chạy như thế là nhanh lắm, nhưng bạn vẫn muốn nhanh hơn nữa. Lẹ lên mẹ! Chiều ý bạn, mẹ bạn chạy nhanh hơn, nhưng bạn vẫn chưa vừa ý. Nữa mẹ! Mẹ bạn cười. Làm gì hốt hoảng thế con, chẳng ai nhìn thấy con đâu. Mặc dù được mẹ trấn an, bạn vẫn chưa thật yên tâm. Bạn ngoảnh cổ nhìn quanh. Trời đất ơi, cái gì thế này? Đang chạy song song bên cạnh bạn là thằng mặt mụn, đứa bạn học chung lớp năm ngoái. Thằng mặt mụn đang gò lưng trên chiếc xe đạp sườn ngang láng cón, tủm tỉm cười. Chắc từ nãy đến giờ, nó lặng lẽ chạy bên cạnh bạn, và đã thấy hết cảnh bạn nhõng nhẽo thúc tay vô lưng mẹ. Bạn vừa ngượng vừa tức, bèn giơ nắm đấm. Đồ con rùa! Thằng mặt mụn cười hì hì. Thì rùa đang chạy thi với thỏ mà. Nói xong nó liếc chiếc áo dài của bạn, hấp háy mắt rồi rụt cổ lại, thè lưỡi ra. Bạn đang định trả đũa thằng mặt mụn, thấy cử chỉ kỳ cục của nó, bạn sực nhớ ra chiếc áo dài bạn đang mặc. Thế là mặt bạn tự nhiên nóng bừng và lập tức bạn ngoảnh mặt ngó lơ chỗ khác. May mà lúc đó ngôi trường của bạn đã hiện ra bên đường, thằng mặt mụn giơ tay. Tạm biệt nha! Bạn hất mặt. Không hẹn ngày gặp lại đâu. Thằng mặt mụn năm nay học khác trường với bạn. Nó học bên trường mèo con, còn bạn vào ngôi trường mọi khi. Trường mèo con xa hơn, nhưng lúc đến trường, bạn và thằng mặt mụn vẫn đi chung một đường. Tất cả nữ sinh ngôi trường mọi khi đều mặc áo dài trắng, vì vậy bạn không cảm thấy ngượng nghịu lắm. Giống như nhau, nên chẳng ai để ý đến ai mà. À không, cho đến giờ chơi thì có một người chú ý đến sự lúng túng của bạn, đó là chị Mắt Nai. Chị Mắt Nai có đôi mắt rất to rất đẹp, chị lại luôn tròn xoe mắt nên đôi mắt nom càng to hơn nữa. Lúc bạn ngồi trên chiếc băng đá dưới tàn cây phượng trong sân trường, không ngừng xoay trở một cách vụng về để chọn thế ngồi dễ thở nhất, chị Mắt Nai thong thả tiến lại ngồi xuống bên cạnh. chỉ liếc bản tên trên ngực áo của bạn. Em mới mặc áo dài lần đầu phải không? Bạn lý nhí. Dạ. Chị mắt nai dịu dàng. Năm kia chị cũng giống như em vậy. Những ngày đầu lúc nào cũng cảm thấy gò bó, nóng nực, khổ sở. Cứ chờ tan học để chạy lẹ về nhà thay ra. Nhưng bây giờ thì quen rồi. Em cũng thế. Ít bữa nữa em cũng sẽ quen. Rồi chị cười. Chị có mỗi tội vào quán chị dám ăn chè ăn kem. Ăn món nóng thế nào, lưng áo cũng đẫm mồ hôi. Vẻ thân thiện của chị mắt này giúp bạn tự nhiên hơn. Chị học lớp 12 hả? Ừ, lớp chị kế lớp em. Bạn tò mò ngắm nghía người bạn mới. Chắc chị học giỏi lắm. Sao em nghĩ thế? Chị mắt nai tròn mắt nai. Bạn cười. Em thấy chị có vẻ lanh lắm. Những người lanh lẹ thường là những người thông minh, học giỏi. Nói xong, bạn hốt hoảng thụp đầu xuống. Vì lúc đó chị mắt nai đang thò tay ra ký đầu bạn, miệng tủm tỉm. Em mới lanh. Em lanh hơn chị gấp 10 lần. Nói chẳng ai để ý đến chiếc áo dài bạn mặc là nói chung toàn trường. Còn nói riêng trong lớp thì hai tên ria mép và bắp gan. Những đứa bạn trai học chung từ hồi lớp 9 chẳng được chút xíu nào vô tư như vậy. Hôm khai giảng, hai thằng láo cá này đến trường rất sớm, chia nhau đứng hai bên cổng như đội nghi thức đứng gác trước cung điện Buckingham của Hoàng gia Anh quốc. Mắt trông ra đường, chờ đón các bạn gái năm ngoái của mình. Khi bạn leo xuống xe, ôm cặp đi ngang qua cổng, hai tên Riemet và bắp rang lập tức đứng nghiêm, trịnh trọng hô. 8 điểm! Cái lối tinh nghịch lạ đời của hai tên quỷ con này khiến chân bạn quýnh quýu. Nhưng dù sao thì bạn cũng không thể nín cười. Mấy bạn làm trò gì vậy? Riemet nháy mắt. Chấm thi qua hậu áo dài. Lúc đó, nhỏ kiến cận trờ tới, bắp rang nghiêm mặt. 8 điểm luôn! So với bạn, nhỏ kiến cận bản lĩnh đầy mình, nó chả thèm mắc cỡ tí ti, ngạo nghễ hất mặt về phía ban giám khảo. Có ai mắc lé không đó? Tự nhiên bớt của bản cô nương đây mất 2 điểm. Bắp rang cũng không vừa, nó cao mày. Bà này, sao ưa khiếu nại quá? 8 điểm là rộng rãi lắm rồi. Nếu còn cãi cọ lằng nhằng, bị trừ điểm phong cách, tụt xuống điểm âm, đáng chịu à? Bắp rang không nói dốc. Nhỏ hạt tiêu đi vào sau, chỉ được thằng ria mép cho có 6 điểm. Nhưng nhỏ hụt mít mới thê thảm, nó vừa bước xuống xe, chưa đi tới cổng, ria mép đã lật đật quay sang bắp rang. Sao đấy mày? Bắp rang gãi gáy. Khó quá, trường hợp này không có trong thang điểm. Ria mép quay lại, dán mắt vào thí sinh hụt mít, lẩm bẩm. Xét từ trên xuống dưới thì thấy rất kỳ cục. Xét từ trước ra sau thì thấy rất kỳ khôi, còn nếu xét từ phải qua trái... Hụt mít lò dò đi vào, thấy ba cô bạn gái đang đứng lấp ló bên trong cổng bụng miệng cười khúc khích. Đằng trước ria mép và bắp rang đang thò lõ mắt ngắm nghía nó, miệng mồm lẩm nhẩm. Nó hiểu ngay hai tướng đang giở trò gì. Đủ quá rồi! Hụt mít vừa thẹn vừa giận, ngoác miệng gầm lên. Không hồn thì xéo ngay! Kéo bà đây xách mỗi nhóc một bên tay lên thì khổ thân các nhóc đó. Nhỏ hụt mít, năm ngoái làm lớp trưởng lớp bạn, quản lý lớp bằng bàn tay sắt, uy danh lừng lẫy khắp trường. Hai tên tiểu quỷ Riemet và bắp rang chắc chưa quên những đau khổ do lớp trưởng hụt mít gây ra cho tụi nó năm ngoái. Nên con nhỏ này vừa hét lên, hai đứa vội vàng giọt mất. Hai tên chạy xa lắc xa lơ. Bọn con gái mới nghe tiếng Riemet văng vẳng vọng lại. Năm nay bọn này cóc có bầu bà làm lớp trưởng nữa đâu, ở đó mà nạt với nộ. Thực ra, cô gái mà tất cả bạn bè của bạn năm ngoái nôn nao được nhìn thấy nhất, không phải là bạn, kiến cận, hạt tiêu hay hụt mít. Đó chính là nhỏ tóc ngắn. Chính bạn, bạn cũng háo hức chờ đợi sự xuất hiện của tóc ngắn biết bao. Mọi người mong ngóng nhỏ tóc ngắn. Chẳng phải chỉ muốn coi nó mặc áo dài đẹp hay xấu. Mà cái chính là muốn coi con nhỏ này khi mặc áo dài, trông nó ra làm sao. Hầu như bạn bè cùng trường năm ngoái chưa hề thấy tóc ngắn mặc quần áo con gái bao giờ. Mặc dù tóc ngắn là con gái 100%. chính mẹ nó xác nhận với mẹ của bạn như vậy. Cái chuyện xác nhận giới tính kỳ cục này xảy ra vào dịp sinh nhật của bạn năm lớp 6. Hôm đó bạn mời khoảng 10 đứa bạn thân nhất đến nhà dự tiệc, có cả tóc ngắn. Đó cũng là lần đầu tiên tóc ngắn ghé nhà bạn. Buổi tiệc diễn ra vui vẻ như mọi buổi tiệc sinh nhật khác trên trái đất, cho nên cũng bình thường như mọi buổi tiệc sinh nhật khác trên cõi đời. Chỉ có một điểm không bình thường là con nhỏ tóc ngắn tỏ ra thân mật với bạn quá. Bà của bạn đứng trên gác lửng nhìn xuống, thấy một thằng nhóc cứ ngồi ngã qua ngã lại, vuốt tóc bẹo má con gái mình thoải mái. Khi hứng lên, lại thò tay qua quàng vai bá cổ một cách tự nhiên, thì lấy làm thắc mắc lắm, lo nữa. Lo nhất là thấy mặc dù thằng nhóc kia sổ sàng đến vậy, con gái mình vẫn tỉnh bơ. Cả đám bạn ngồi chung quanh cũng chẳng lấy đó làm chướng mắt, vẫn nói cười vui vẻ. Cứ như thể chuyện con trai con gái thân mật nhau là chuyện thường ngày ở lớp. Bà bạn kín đáo ngoắt mẹ bạn thì thầm. Em xem kìa, con nít bây giờ nó hiện đại quá em à. Mẹ bạn nhìn theo tay chỉ của ba bạn, mắt trợn tròn. Ý, hiện đại kiểu đó đâu có được, để em la tụi nó một trận. Đừng làm tụi nó sợ. Bà bạn phản đối. Tụi nó đầu óc còn non nớt, chả có ý thức gì đâu. Mình phải từ từ giảng giải cho tụi nó hiểu. Mẹ bạn đồng tình. Được rồi, em sẽ nói chuyện với con mình. Còn mẹ thằng nhỏ kia sẽ nói chuyện với con trai của chị. Cuối bữa tiệc, mẹ tóc ngắn tới đón con về. Ngạc nhiên thấy mẹ bạn lật đật cầm tay lôi ra trước sân, mặt mày nghiêm trọng nói. Tôi có chuyện này muốn nói với chị.
Có chuyện gì thế?
Mẹ tóc ngắn hỏi lại, không giấu vẻ lo âu.
Chắc con tôi nó nghịch phá.
Không, cháu rất ngoan, chẳng có nghịch phá gì đâu, chỉ có điều...
Điều gì hả chị?
Chuyện coi vậy mà khó trình bày quá. Mẹ bạn phân vân một lát, rồi bắt đầu nói xa xôi. Hình như con chị và con tôi chơi rất thân với nhau. Mẹ tóc ngắn thản nhiên.
Dạ, chuyện này thì tôi biết.
Có cảm giác người đối thoại chưa hiểu ra vấn đề, mẹ bạn dè dặt đi bước thứ hai. Tôi thấy tụi nó có vẻ thân mật quá. Mẹ tóc ngắn vẫn chưa biết mẹ bạn định phiền trách điều gì, tư tỉnh gật đầu.
Dạ, thấy tụi nó như vậy tôi cũng mừng.
Vẻ hớn hở của mẹ tóc ngắn khiến mẹ bạn có cảm giác vừa da phải tường. Bà băn khoăn quá, lạ lùng nữa, đành phải tặc lưỡi cụ thể. Nhưng thân mật đến mức quàng vai bẹo má thì tôi thấy hơi kỳ. Tới đây thì đôi mắt của mẹ tóc ngắn trố lên.
Có gì đâu mà kỳ hả chị?
Mẹ bạn thở dài. Tất nhiên là tụi nó còn nhỏ, không ý thức được các hành vi của mình. Nhưng tôi với chị là người lớn, nên tìm cách giảng giải, uống nắng cho tụi nó.
Uống nắng? Uống nắng cái gì?
Mẹ tóc ngắn bối rối hỏi lại, nhìn ánh mắt biết là đã hoang mang lắm. Mẹ bạn nhìn người đối diện, ngạc nhiên nhủ bụng. Sao bà chị này vô tâm thế nhỉ?
Thế chị cho là con trai con gái nựng nịu nhau như vậy là chuyện tự nhiên hay sao?
Càng lúc, mẹ tóc ngắn càng có cảm tưởng mình đang đi trong sương mù.
Dạ, con trai con gái nào ạ?
Chị vẫn chưa hiểu rõ ý của tôi sao? Mẹ bạn chớp chớp mắt. Con gái của tôi và con trai của chị, lẽ ra chúng... Lần này thì mẹ bạn không có dịp bộc lộ hết ý nghĩ của mình.
Ai bảo chị con tôi là con trai?
Mẹ tóc ngắn đột nhiên phì cười, màn sương mù trước mắt tan biến đâu mất.
Nó là con gái mà.
Ủa?
Chị nói gì?
Thằng con chị là con gái. Dứt khoát là mẹ bạn không tin vào tai mình, nếu không mẹ bạn đã chẳng sửng sốt đến thế.
Con gái 100%.
Mẹ tóc ngắn khẳng định với giọng của một chuyên viên giám định y khoa. Bà vừa nói vừa cười thích thú. Mẹ bạn chưng hửng ngẩn ngơ, sau đó tất nhiên cũng cười. Nhưng cười chỉ có 50% mà. Cười như vậy, người ta gọi là dở cười dở méo. Sau lần đó, thỉnh thoảng mẹ bạn lại trêu tóc ngắn.
À, con bé này giống con trai quá ta.
Nhỏ tóc ngắn chả coi lời trêu đó ra ký lô nào, nó ngồi cười khì khì. Nó đã nghe người ta trêu nó như vậy hàng trăm lần rồi mà.
mẹ bạn tinh nghịch sửa lại. À, thằng nhóc này giống con gái quá ta. Lần này thì tóc ngắn đỏ mặt, tại nó chưa nghe ai trêu mình giống như vậy. Thật ra không phải tự nhiên mọi người đều súng vào ghẹo nó. Ở đời không có cái gì là tự nhiên cả. Này nha, nhỏ tóc ngắn, chú ghét các trò chơi dành cho bọn con gái. Nó không bao giờ thèm để mắt đến các trò đánh đũa, nhảy dây hay chơi ô ăn quan. Nó chỉ khoái chạy nhảy, vật lộn, đá cầu, đá bóng. Mà phải đá trong đội bóng con trai cơ, đội nữ thì nó cốc thèm. Nhỏ tóc ngắn lẽ dĩ nhiên chưa bao giờ biết tóc dài là gì, điều đó khỏi phải bàn. Nhưng đặc biệt là nó cũng chưa bao giờ trồng vào người một bộ quần áo con gái nào. Cứ quần sọt áo thun, quần jean áo bun diện quanh năm suốt tháng. Đến trường thì xỏ áo sơ mi, quần tây dài. Đồng phục nữ sinh cấp 2 có cả váy xanh, nhưng nó bỏ móc meo trong tủ, chỉ xỏ mỗi quần tây. Có hôm cao hứng, nó ngông nghênh mặc quần jean đi học, bị bảo vệ cổng bắt về nhà đổi lại mới cho vào lớp. Thời gian đầu, ba mẹ tóc ngắn thấy chị cũng khoai khoái, mà so với bọn con gái, nó trông cũng ngồ ngộ thật. Nhưng khi tóc ngắn lên tới lớp 9, thì ba mẹ nó bắt đầu bớt khoái, bắt đầu thấy lo lo, rằng chẳng biết đến chừng nào nó mới ra hình thù của một thiếu nữ. Con gái người ta tới tuổi này, đứa nào nom cũng yểu điệu hiền thục, thùy mị. Con mình sao càng ngày, nó càng giống một đấng trượng phu nam tử hán quá đi. Mẹ nó lôi đủ thứ đầm váy áo dài về nhà, treo lủng lẳng trong tủ, nhử nó mặc, nhưng nó chẳng buồn ngó ngàng gì tới. Mẹ nó phải cất giọng dỗ dành. Mặc chiếc áo này đi con mặc trông hợp lắm đó. Dụ ngày đầu tiên, nó mỉm cười thông cảm. Dụ ngày thứ hai, nó hờ hững ngó đi chỗ khác. Dụ ngày thứ ba, mớ y trang phụ nữ trong tủ biến mất. Tóc ngắn len lén đem hết sang nhà bà dì, cho con em bạn dì của nó, khiến con nhỏ này suýt chút nữa phải đưa đi cấp cứu vì xúc động quá mức. Mặc đồ con trai, để tóc kiểu con trai, chơi trò chơi con trai. Tất nhiên tóc ngắn cũng đi đứng theo kiểu con trai. Nó giận giày Adidas, hai chân đi khuỳnh khuỳnh, hệt như Mike Tyson sắp thượng đài Las Vegas. Tiểu sử con nhỏ tóc ngắn hấp dẫn, ly kỳ như vậy. Nên bất kỳ ai quen biết nó, kể cả thầy cô, bạn bè, cho tới bà hàng xóm, cũng đều mong nó chống lên lớp 10, giận chiếc áo dài nữ sinh coi ra làm sao. Đó là lý do tại sao buổi sáng hôm khai trường, tụi bạn nó bụng dạ đứa nào cũng nôn nao chờ nó giáng lâm. Nhưng mọi người ngóng đến trẹo cả cổ, vẫn chưa thấy tóc ngắn mò tới. Bạn lo lắng. Hay bữa nay nó ốm? Bắp răng nhún vai. Không thể nào! Nó là người khỏe nhất hành tinh, cả thành phố này ai cũng có thể ốm, trừ nó. Nhỏ hụt mít cười khẩy. Nó không đến vì sợ mấy bạn chấm điểm đó. Đêm mép đột nhiên buồn bã. Tôi nghi nhỏ tóc ngắn đã đến, nhưng bảo vệ cổng không cho vào. Làm gì có chuyện đó? Nhỏ hạt tiêu thật thà cãi. Có đó. Đêm mép vẫn giữ vẻ mặt giàu giàu. Bác bảo vệ chắc chắn sẽ nổi giận. Này, thằng kia! Bữa mày điên hả? Sao lại mặc đồ con gái đi học? Có về nhà thay ra ngay đi không? Câu pha trò của Rimet khiến tụi bạn cười khúc khích. Bạn vừa cười vừa ngoảnh cổ ra cổng, phấp phỏng chờ đợi. Bây giờ thì bạn chờ đợi không phải vì tò mò mà vì lo lắng. Ai chứ con nhỏ tóc ngắn, nó thừa biết tụi bạn cùng lớp năm ngoái đang sốt ruột chờ nó tới như thế nào. Bạn sợ tóc ngắn ngượng quá sẽ dông luôn, hoặc nó sẽ bỏ học. Hoặc nó sẽ làm đơn xin chuyển sang trường khác, nơi không có cặp mắt quen thuộc nào rình rập, sầm soi nó. Cho tới khi chuông reo vào lớp, cả bọn chạy lại, lục tục xếp hàng, mà nhỏ tóc ngắn vẫn biệt tâm, thì nỗi lo trong lòng bạn càng lớn dần. Bạn khệ vai nhỏ kiến cận, thấp thỏm hỏi. Nè, có bao giờ tóc ngắn bỏ học luôn không? Nhỏ kiến cận chưa kịp đáp, thì bắp rang thình lình reo lên. Ê, tóc ngắn kìa! Cả bọn giật mình ngoảnh phắt lại, nhìn theo tay chỉ của bắp rang. Quả thật, đằng sau gốc cây gần đó, một tà áo dài trắng đang lấp ló. Phải tóc ngắn không? Hạt tiêu bán tính bán nghi. Tóc ngắn đó. Bắp rang gật đầu. Khi nãy nó ló đầu ra, thấy tôi, nó liền thụt vào.
Tội nghiệp nó.
Bạn chép miệng.
Chắc nó nấp đằng đó từ sớm đến giờ.
Ria mép hất đầu về phía bạn. Tóc biếm lại dìu nó vô đây đi, coi chừng nó xỉu đó. Khi bạn lôi tóc ngắn ra khỏi gốc cây và áp giải nó lại chỗ tụi bạn đang xếp hàng, nó cứ cúi gầm đầu xuống đất. Trông nó lúc này chẳng khác nào một cô dâu bẽn lẽn, chẳng còn dễ chi là thằng nhóc ngày nào. Một điều lạ nữa là tóc ngắn mặc áo dài, trông đẹp hơn một cách bất ngờ. Ria mép nhấp nhổm chờ tóc ngắn lại gần để mở miệng trêu chọc. Nhưng đến khi đứng đối diện với tóc ngắn, nó thở phì một cái và ngửa mặt lên trời than. Trời ơi, thằng nhóc này mặc áo dài đẹp trên cả tuyệt vời. Chắc không phải nó xỉu, mà tôi xỉu quá. Bắp rang đầu rỉ. Tôi cho bà này 12 điểm, chấp nhận bù lỗ 2 điểm. Không chỉ hai tên con trai, tụi bạn gái cũng súng vào trầm trồ, mỗi đứa khen ngợi một câu, khiến nhỏ tóc ngắn sướng rơn. Gần 16 tuổi, lần đầu tiên nó mới biết thế nào là ngọt ngào con gái. Nhưng tóc ngắn chỉ khoan khoái có một chút xíu thôi, rồi thì nó lại khó chịu như cũ. Vì chiếc áo dài là nó ghét cay ghét đắng, thà mặc váy còn thấy thoải mái hơn. Còn đắp trồng áo dài vào người, chẳng những dính díu nực nội mà còn không đi lại trên giang hồ được. Không đá cầu, không đá bóng, không rượt bắt, không giật lộn, không trèo cây hay leo lên mái nhà được. Nó tóm lại là từ bỏ tất tần tật mọi thú vui của cuộc đời. Chui vào chiếc áo dài chẳng khác nào chui vào một nhà tù. Từ nay cách ly với toàn thế giới, chán ơi là chán. Đã vậy, còn bao nhiêu người soi mói chọc ghẹo. Đám bạn cũ khen nó nức nở, nhưng trên trái đất này còn bao nhiêu là người. Những người khác biệt, họ có nhìn nó bằng con mắt như vậy không? Tóc ngắn thấp thỏm lắm. Vì vậy mà sau khi kéo nhau vào lớp chép thời khóa biểu, bầu ban cán sự lớp, và nghe cô chủ nhiệm dặn dò đâu vào đó xong, tụi bạn rủ nhau về trường cũ lấy sổ đoàn. Ngoảnh đi ngoảnh lại, chẳng ai thấy tóc ngắn đâu.
Tóc ngắn biến rồi!
Hạt tiêu kêu lên, bắp đang ngó quanh.
Mới thấy nó đây mà!
Trong bọn, bạn chơi thân với Kiến Cận và tóc ngắn nhất. Chẳng khó khăn gì để bạn đoán ra sự mất tích đột ngột của tóc ngắn.
Nó sợ đó!
Sợ ai?
Tia mép trợn mắt.
Con nhỏ đó chỉ sợ trời thôi.
Bạn tủm tỉm.
Nó sợ thầy Bàn.
Thầy Bàn dạy thể dục lớp bạn năm ngoái. Trong lũ học trò lớp 9, thầy khoái nhỏ tóc ngắn nhất. Ngược lại, trong các thầy cô dạy lớp 9, nhỏ tóc ngắn khoái thầy Bàn nhất. Hai thầy trò hợp rơi nhau đến mức, hễ rảnh rỗi là cả hai kéo nhau ra sân chơi đá cầu, đá bóng say sưa. Mỗi khi trái cầu văng lên ngọn cây hay lên nóc căng tin, bao giờ nhỏ tóc ngắn cũng nhảy tưng tưng giành.
Để em leo lên cho thầy.
Thầy Bàn nhìn cô học trò leo trèo nhanh như sóc, khoái chí cười khà khà. Chơi đá bóng, hai thầy trò còn ăn rơ hơn nữa. Bao giờ tóc ngắn cũng bắt gôn, bao giờ thầy Bàn cũng đá giai hậu vệ. Ý là thầy muốn bảo vệ cho khung thành của cô học trò cưng đó mà. Và do vậy, bao giờ tụi bạn cũng nghe tiếng nhỏ tóc ngắn la quai quái.
Nhích qua một bên đi thầy. Thầy cứ đứng chàng đàn trước mặt, làm sao em bắt bóng?
Có khi tóc ngắn còn suối bậy.
Thầy ơi, đốn vào thằng kia đi thầy.
Nhưng tệ nhất là lúc nó để lọt lưới quá nhiều, lúc đó thế nào nó cũng đổ quạo.
Trời ơi, sao thầy lại để thằng kia xỏ bóng lọt qua háng? Mắt thầy để ở đâu vậy?
Khi mất bình tĩnh, con người ta thường quên mất phép tắc. Nhỏ tóc ngắn cũng vậy, bị thua tối mày tối mặt, nó quên mất, nó là trò. Còn hậu vệ vừa vụng về để bóng lọt qua giữa hai chân kia là thầy nó. Nó nói với thầy nó như vậy là hỗn hào lắm. Nhưng thầy bạn có bao giờ là chấp nhất cô học trò ruột của mình? Nghe nó nói hỗn, thầy cười hề hề. Thì mắt thầy vẫn để nguyên trên mũi đây chứ đâu. Tụi bạn đứng ngoài nghe hai thầy trò đối đáp, ôm bụng cười bò. Còn ban giám hiệu thì kêu thầy bạn lên, phê bình thầy chơi với học trò kiểu gì. Mà giống cá mè một lứa quá. Nhưng thầy Bàn vẫn chứng nào tật nấy. Tại vì thầy khoái nhỏ tóc ngắn. Thầy dạy thể dục, thấy con nhỏ này hiếu động, lý lắc, hồn nhiên. Tóm lại là rất hợp với môn dạy của thầy. Thế là thầy mê tiếp nó. Và cũng như tất cả những ai quen biết nhỏ tóc ngắn,
Khi cây phượng trong sân trường bắt đầu trổ qua, thầy bạn nhìn cô học trò cưng thở dài.
Sang năm em mặc áo dài, chẳng biết ra cái giống chi. Thầy hạ giọng tâm sự. Thầy vẫn muốn nhìn thấy em như bây giờ hơn, tóc ngắn à.
Khi nghe thầy bạn nói vậy, nhỏ tóc ngắn bỗng rơm rớm nước mắt. Thầy làm nó cảm động quá. Suy ra trên đời không có ai hiểu nó bằng thầy. Nó chơi thân với thầy quả không uổng công. Ngay sau đó, nó hí hửng chạy đi khoe với bạn, với Kiến Cận, với Hạt Tiêu như vậy. Cho nên bây giờ, nghe bạn nhắc đến thầy bạn, lũ bạn lập tức ồ lên.
Phải rồi! Nhỏ Kiến Cận toét miệng cười. Thầy bạn không thích nó mặc áo dài.
Hạt Tiêu chép miệng.
Như vậy là nó không về trường cũ rồi. Con nhỏ này khờ quá, mắc chi không về trường.
Ria Mép nhún vai.
Thầy nói kệ thầy chứ, tại thầy chưa nhìn thấy nó mặc áo dài đó thôi.
Nhưng cả bọn đã lầm, khi mọi người đạp xe về tới trường cũ, đã thấy tóc ngắn đứng đợi sẵn trước cổng trường. Chỉ có điều chiếc áo dài trắng trên người nó biến đâu mất, thay vào đó là bộ đồ quen thuộc, áo sơ mi, quần tây dài. Chờ lũ bạn đến gần, tóc ngắn nhe răng cười.
Lâu vậy, mình chạy về nhà thay đồ rồi chạy lên mà vẫn chưa thấy bạn nào.
Nhìn bộ mặt đắc ý của tóc ngắn, Bắp Ràng lắc đầu.
Tôi đã cho bạn tới 12 điểm mà bạn vẫn không tin vào nhan sắc của mình sao?
Không tin.
Nhỏ tóc ngắn khẳng khái đáp, và nó quay lưng, khuỳnh khuỳnh chân bước vào cổng, lại trông giống hệt một trang nam tử Hán. Thầy cô cũ thấy nữ sinh nào về trường cũng mặc áo dài, riêng nhân vật được chờ đợi nhiều nhất là tóc ngắn, thì vẫn đánh bộ đồ tây, lấy làm ngạc nhiên lắm. Người thứ nhất hỏi,
sao em không mặc áo dài cho mọi người xem một tí hả tóc ngắn?
Nó cười hí hí.
Thưa, em không muốn làm các thầy cô thất vọng về em ạ.
Người thứ hai hỏi,
hôm nay làm lễ khai giảng mà em không mặc áo dài sao?
Nó cười hì hì.
Thưa, ban giám hiệu bên đó miễn cho em rồi ạ. Tất cả các nữ sinh đều mặc áo dài, trừ em. Đó là vì ban giám hiệu muốn bảo vệ uy tín của nhà trường đó ạ.
Thầy bạn hỏi, áo dài của em đâu, tóc ngắn? Nó cười hi hi.
Em đốt rồi, thưa thầy.
Ngược lại với tóc ngắn, bạn rất thích mặc áo dài, bạn rất chăm chút cho nó. Thấy bạn ngâm áo dài và chiếc quần trắng vào thao, mẹ bạn ngạc nhiên.
Sao con không cho vào máy giặt hả con?
Máy giặt giặt không sạch mẹ à, nhất là tà áo và chỗ lai quần.
Mẹ bạn tròn mắt.
Thế con tự giặt tay à?
Con tự giặt.
Bạn thản nhiên đáp, như thể trước nay bạn đã làm điều đó cả ngàn lần rồi. Khi nghe bạn đáp như vậy, mẹ bạn chắc chắn phải tựa lưng vào tường để cho khỏi ngã đó mà. Bạn nên thông cảm cho mẹ bạn, bởi chuyện bạn tự tay giặt quần áo nghe cũng hoang đường, như chuyện vua Salomon tự thổi cơm ăn vậy thôi. Từ xưa đến nay, bạn ít mó tay vào việc nhà, bạn không rớ tới chiếc bàn chải và thùng bột giặt đã đành. Ngay cả chiếc chổi quét nhà, hình như bạn cũng không biết nó nằm ở đâu. Thậm chí sáng ra, bạn leo xuống khỏi giường, đánh răng rửa mặt, ăn điểm tâm, rồi ôm cặp đi học. Mình gối trên giường vẫn còn một đống. Mẹ bạn nói,
con mình hư quá.
Ba bạn nói,
thôi, để cho con nó học.
Vì vậy bữa nay thấy bạn đột nhiên quyết định tự ngâm quần áo vô thao, tự pha bột giặt, tự chà bàn chải. Mẹ bạn bỗng thấy đầu mình ong ong u u.
Có gì đâu mà mẹ nhìn con dữ vậy?
Bạn ngước lên nhìn mẹ, bẽn lẽn nói. Con làm mẹ ngạc nhiên quá. Bạn cười tiết lộ.
Hồi trưa con quét nhà đó.
Tự con quét.
Tự con quét.
Không ai sai biểu.
Không ai sai biểu.
Mẹ bạn nhíu mày. Bàn ghế cũng do con lau phải không?
Con lau.
Ly tách bữa nay cũng do con rửa.
Con rửa.
Mẹ bạn rùng mình. Con định làm cô tắm trong nhà ta chăng? Bạn lại cười.
Con lớn rồi mà mẹ.
Mẹ bạn nhìn sững bạn. Bạn thấy mắt mẹ long lanh. Rồi bạn nghe mẹ thở một hơi dài. Ừ, con gái mẹ lớn thật rồi. Bạn lớn thật rồi mà. Nếu không thì tại sao hôm khai trường, cô chủ nhiệm không đợi bầu bán, đã chỉ định bạn làm lớp phó trật tự?
Bạn lớn thật rồi mà. Nếu không mỗi sáng trước khi bắt đầu tiết học thứ nhất, bạn đâu có đứng lên khỏi chỗ ngồi, lướt mắt khắp các dãy bàn để điểm danh các bạn.
Bạn lớn thật rồi mà. Nếu không năm nay, bạn đâu có khổ sở với những vấn đề có tầm cỡ nhân loại, như vật chất quyết định ý thức, hay ý thức quyết định vật chất. Trong môn giáo dục công dân nhức đầu chết được kia.
Trang lớn, kiến cận lớn, tóc ngắn lớn, hạt tiêu lớn, hột mít dĩ nhiên là lớn. Ai cũng lớn, thế mới sinh ra chuyện bạn và nhỏ kiến cận giận nhau. Từ năm đầu cấp 2, bạn và kiến cận đã chơi thân với nhau, cả hai lúc nào cũng cặp kè như hình với bóng. Ngay ngày đầu tiên vào lớp 6, vừa nhìn thấy nhau, bạn và nhỏ kiến cận không hẹn mà cùng toét miệng ra cười, vì hai đứa giống nhau quá. Giống như hai chị em sinh đôi. Đã thế, bạn mang kiến cận, nhỏ kiến cận cũng mang kiến cận. Bạn thắt tóc biếm, nhỏ kiến cận cũng thắt tóc biếm. Bạn cột nơ xanh, nhỏ kiến cận cũng cột nơ xanh. Tự nhiên mà trùng hợp. Thế mới xảy ra chuyện, mẹ bạn đi đón bạn, thấy nhỏ kiến cận từ xa liền ngoắt lia lịa. Lẹ lên con ơi! Bà kiến cận đi rước con, thấy bạn ôm cặp từ trong lớp lững thững bước ra. Mừng rỡ gọi lớn, lên xe đi con. Hai ông bố và hai bà mẹ nhầm con có đến nửa năm trời. Qua học kỳ 2, lúc nhỏ kiến cận thường xuyên đến chơi nhà bạn, và bạn thường xuyên đến chơi nhà kiến cận, sự nhầm lẫn mới thực sự chấm dứt. Về sự tích này, Bắp Rang kể lại có hơi khác. Nó đi khắp nơi tuyên truyền. Mẹ kiến cận rất nhỏ tóc biếm về tận nhà. Tới giờ cơm, dọn đĩa thịt bò xào thơm phức. Nhỏ tóc biếm không gấp một đũa. Mẹ kiến cận lo lắng. Con ốm hả con? Mỗi lần con vẫn thích thịt bò xào lắm mà. Nhỏ tóc biếm thỏ thẻ. Đâu có, xưa nay con chỉ thích thịt chuột cơ. Chính nhờ sự khác nhau về khẩu vị đó mà mẹ kiến cận mới biết con nhỏ ngồi trước mặt mình là con của người ta. Trong khi đó, không hiểu sao kể từ hôm ở nhà tóc biếm trở về, ngày nào nhỏ kiến cận cũng bắt mẹ nó bẫy chuột nướng lên ăn chơi. Câu chuyện phiền của thằng Bắp Rang tất nhiên chẳng ai tin, nhưng chuyện nhầm lẫn nhỏ kiến cận qua bạn và ngược lại thì nhiều người vấp phải. Có một lần, bạn đi ngang qua lớp bên cạnh, bị mấy đứa con trai trêu chọc. Sẵn quả banh đánh đũa trên tay, bạn ném vô một cái, trúng ngay trán thằng to mồm nhất. Thấy trán đối phương u lên một cục, bạn hoảng quát, chui vô nhà vệ sinh trốn biệt. Lát sau nhỏ kiến cận đang ngồi ôn bài trong lớp. Thấy nguyên một đám con trai lớp bên cạnh hầm hầm kéo qua. Nó chưa kịp hiểu ra chuyện gì, đã thấy 4-5 đứa chỉ tay vô người nó.
Chính con nhỏ này nè. Đúng rồi, nó đó.
Thằng nhãi nạn nhân chìa quả banh nỉ ra, gầm lên.
sao khi nãy bạn lấy cái này ném u đầu tôi? Trả lại công bằng đi chứ.
Cả đám ập vô, định hành hung nhỏ Kiến Cận. May mà lúc đó mặt mụn, ria mép và bắp rang, kịp xông vô giải dây, lại thêm cô giáo xuống tới. Nếu không nhỏ Kiến Cận đã khổ sở với mấy thằng nhãi kia rồi. Bạn vô lớp, thấy nhỏ Kiến Cận ngồi khóc tấm tức thì ngạc nhiên lắm.
Có chuyện gì vậy Kiến Cận?
Nhỏ Kiến Cận ngước đôi mắt đỏ hoe.
Mấy thằng vô duyên ở lớp kế bên tự nhiên chạy sang gây sự với mình, bảo mình ném u đầu tụi nó, mà từ sáng tới giờ mình có bước sang bên đó đâu.
Bạn thót bụng lại.
Thế tụi nó đã làm gì bạn?
Lúc đó cô giáo xuống tới, tụi nó bỏ chạy mất.
Nhỏ Kiến Cận sụt sịt đáp.
Đừng khóc nữa.
Bạn đặt tay lên vai Kiến Cận thì thầm.
Mình ném tụi nó đó.
Bạn.
Cặp mắt Kiến Cận tròn xoe, rồi như chợt hiểu ra, đang thúc thích, nó bỗng phì cười.
Thảo nào!
Kiến Cận chớp mắt.
Thế nãy giờ bạn ở đâu? Mình trốn trong toilet.
Kiến Cận đột ngột thò tay véo bà một cái rõ đau.
Cố tình hại bạn hả?
Sau sự kiện đó, bạn và Kiến Cận càng thân nhau hơn, thần ghê lắm. Thế mà mới lên lớp 10 chừng một tháng. Hai đứa lại giận nhau. Đầu đuôi là do thằng Bảnh Trai. Năm ngoái Bảnh Trai không học cùng trường với bạn, nó học bên trường nhà dài. Năm nay vào lớp 10 ngôi trường mọi khi, Bảnh Trai được xếp ngồi cạnh nhỏ Kiến Cận. Thế là Kiến Cận tự dưng đâm ra thân thiết với thằng này. Thằng Bảnh Trai tất nhiên rất Bảnh Trai, nhưng nếu chỉ có vậy thôi thì nhỏ Kiến Cận chẳng thèm quan tâm. Ngoài bề ngoài cao ráo sáng sủa ra, Bảnh Trai còn học rất giỏi. Bảnh Trai giỏi đều các môn và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè mỗi khi có ai gặp chỗ bí. Bảnh Trai lại hát hay, vẻ đẹp và đá bóng không chê vào đâu được. Trong trận đấu giao hữu đầu năm giữa đội lớp 10 và đội lớp 11, Bảnh Trai đã khiến các cổ động viên nữ lé mắt trước những pha trình diễn ngoạn mục của mình. Đến mức ngay sau đó, có tới 3 đứa con gái lớp 11 tự xưng là Tam Cô Nương, gửi thư đòi làm quen với nó. Bảnh Trai khoái chí, đem lá thư khoe với Kiến Cận. Kiến Cận đọc thư, càng ngưỡng mộ người bạn mới của mình. Hôm đó, lần đầu tiên sau 4 năm quen biết, Kiến Cận không đi ra cổng cùng với bạn. Bạn đứng đợi Kiến Cận ở đầu hành lang bên trái theo thói quen. Chờ hoài, vẫn chẳng thấy nhỏ bạn thân thiết của mình đâu. Tưởng Kiến Cận còn ở trong lớp, bạn quay vào tìm, chỉ thấy hụt mít.
Bạn thấy Kiến Cận đâu không?
Kiến Cận về lâu rồi.
Sao mình không thấy?
Hụt mít nháy mắt.
Nó đi ngõ khác, nó đi với thằng Bảnh Trai.
Ngày hôm sau cũng lặp lại y như ngày hôm trước. Ngày hôm sau nữa cũng vậy. Ngày tiếp theo, bạn chẳng buồn chờ đợi Kiến Cận một cách vô vọng nữa. Chuông tan học vừa vang lên. Bạn lầm lũi ôm cặp đi ra một mình. Lâu lắm, bạn mới đi một mình. Lâu lắm, bạn mới bước ra khỏi lớp mà không có tiếng trò chuyện ríu rít của nhỏ Kiến Cận bên tai. Và cũng vì thế, lâu lắm bạn mới bắt gặp lại những giọt nước mắt nóng hôi hổi, lặng lẽ lăn trên má mình. Bây giờ vào lớp, bạn không nói chuyện với Kiến Cận nữa, cũng không cả nhìn về phía nhỏ. Bạn đang giận đó mà. Tất nhiên, bạn giận kiểu đó ai mà chẳng biết. Có một hôm, lúc ra về bạn ngạc nhiên khi thấy Kiến Cận đứng đợi bạn ngay đầu hành lang quen thuộc. Tim đập rộn, nhưng bạn vẫn lạnh lùng đi lướt qua.
Tóc biếm!
Nhỏ Kiến Cận đuổi theo gọi khẽ. Bạn đứng lại. Kiến Cận kéo tay bạn.
Tóc biếm giận mình hả?
Bạn mím môi lại, nước mắt chực ứa ra.
Đừng giận mình nữa!
Nhỏ Kiến Cận thì thầm, bạn mở miệng một cách khó khăn.
Sao bạn không thích chơi với mình nữa?
Nhỏ Kiến Cận mỉm cười.
Mình vẫn thích chơi với tóc biếm vẫn là bạn thân nhất của mình. Mình không tin.
Bạn sụt sịt.
Bạn thích đi chung với Bảnh Trai hơn.
Lần này thì Kiến Cận im lặng. Bạn ngước đôi mắt que que đỏ nhìn thẳng vào mặt nhỏ bạn thân thiết.
Đúng không?
Nhỏ Kiến Cận ngó lơ chỗ khác, thở dài. Mình cũng không hiểu sao nữa. Nhỏ Kiến Cận làm sao hiểu được,
vì nó không biết rằng năm nay nó đã lớn hơn năm ngoái biết bao nhiêu.
Khác với nhỏ Kiến Cận, các bạn trai trong lớp, bạn chỉ thân với Riemhead và Bắp Rang. Thân đến nỗi hai tên tiểu quỷ này, ngay từ đầu năm, đã bị bạn và nhỏ Kiến Cận hành mệt xỉu. Chương trình lớp 10 cũng bao gồm các môn học từ tựa như chương trình lớp 9. Nhưng không hiểu sao năm nay chiếc cặp của đứa nào đứa nấy đều nặng quá đỗi. Chiếc cặp nào cũng căng phòng, chẳng cái lưng nào đủ sức đeo. Bọn con trai dù sao cũng còn đỡ, chứ đám con gái ngày nào đến trường cũng khệ nệ, khuân chiếc cặp trên tay như khuân một bao gạo, trông đến thảm. Lớp của bạn nằm trên lầu 1, nên bạn và tụi Kiến Cận, Hạt Tiêu, Tóc Ngắn, Hột Mít, trừ Hột Mít, trông càng tội nghiệp hơn. Ngày thứ 3 đi học, lúc bước tới chân cầu thang dẫn lên lầu, bạn và nhỏ Kiến Cận ôm cặp đứng tựa lưng vào tường nghỉ mệt để lấy sức trèo lên. Đang hổn ha hổn hển, thấy Riemhead và Bắp Rang lò dò đi tới, cặp mắt nhỏ Kiến Cận lập tức sáng trưng.
Bắp Rang! Gì vậy?
Kiến Cận cười duyên.
Bạn có biết tinh thần nghĩa hiệp nghĩa là gì không vậy?
Bắp Rang là một đứa thông minh thuộc loại siêu, dù học hành thuộc loại bếch, đó cũng là một điều kỳ quái mà cho đến nay bạn vẫn chưa cắt nghĩa được. Nghe Kiến Cận bóng gió, nó đảo mắt một vòng, thở hắt một cái và chìa tay ra.
Đưa đây!
Ở bên cạnh, Riemhead cũng vội vã khom người xuống, buồn bã.
Quỷ nương hãy chất hành lý lên lưng con ngựa già này đi!
Mặt tươi hơn hớn, Kiến Cận vội vã trao chiếc cặp nặng ì cho Bắp Rang. Còn chiếc cặp của bạn ngay sau đó tất nhiên cũng chễm chệ trên lưng Riemhead.
Giúp dùng tụi này đi!
Bạn tủm tỉm.
Khi nào đến sinh nhật bạn, tụi này sẽ hùn tiền mua tặng bạn một hộp dao cạo râu.
Ấy là tại vì Riemhead mới có 15 tuổi mấy mà hàng ria của nó không hiểu sao đã xanh ngắt, đậm rì. Xem ra còn oai phong gấp mấy lần hàng ria của ba nó. Tất nhiên Bắp Rang và Riemhead chỉ mang dùng cặp cho bạn và Kiến Cận lên tới đầu cầu thang thôi. Lên tới đó liền thở phào trao lại. Mặt mày hai chàng hiệp sĩ lúc này trông hí hửng lắm, vì hai chàng đinh ninh đã thoát nạn đó mà. Nào ngờ đến lúc ra về, đang lơn tơn đi tới chỗ cầu thang, chợt thấy bạn và Kiến Cận đang dựa tường đứng đợi. Tư thế trông giống hệt ban sáng. Riemhead và Bắp Rang bất giác đưa mắt nhìn nhau.
Sao đấy mày?
Riemhead hỏi. Hay quanh lại đi xuống cầu thang kia?
Muộn rồi.
Bắp Rang nhắm mắt thở đánh thượt, rồi hắn giọng một tiếng để lấy can đảm, nó hùng dũng đi tới. Kiến Cận cười mỉm chi.
Làm gì mặt mày bí xị vậy? Làm ơn thì làm ơn cho trót chứ.
Đúng vậy. Bắp Rang đón lấy chiếc cặp trên tay Kiến Cận, miệng méo xệch.
Lỡ làm ơn thì phải làm ơn cho trót.
Đang nói, Bắp Rang bỗng giật bắn.
Ôi trời ơi! Làm ơn cho trót, tức là...
Kiến Cận vui vẻ.
Bạn đoán đúng rồi đó, cho đến chừng nào tụi mình còn học chung với nhau, mình nghĩ bạn và Riemhead nên chứng minh cho tụi này thấy hai bạn luôn luôn là những người bạn tốt.
Riemhead ngửa mặt lên trời.
Lớp 10, lớp 11, lớp 12, vậy kia là 3 năm trời, làm phu quân giác. Chúa ơi!
Từ hôm đó, khi vô lớp, Riemhead và Bắp Rang xách cặp dùm bạn và Kiến Cận lên lầu. Khi ra về, Riemhead và Bắp Rang xách cặp dùm bạn và Kiến Cận xuống đất. Thoạt đầu lũ bạn cùng lớp thấy chuyện đó sao mà chướng mắt quá, nhất là tụi con gái. Chắc chắn là tụi nó nghĩ. Hai cô nương đây con cái nhà ai mà lười biếng ghê. Nhưng sau một tuần lễ tự mình tha chiếc cặp to đùng leo lên leo xuống mỗi ngày, đám con gái thấy quải quá, liền nghĩ lại. Bỗng thấy cái trò nhờ bạn trai xách cặp dùm sao mà hay đến thế. Khi người ta xoay chuyển ý nghĩ, dĩ nhiên hành động cũng xoay chuyển theo. Từ tuần lễ thứ hai trở đi, tới giờ vô lớp và giờ ra về, học trò lớp bạn tụ tập dùng cục ở hai đầu cầu thang, lao sao như họp chợ. Những cuộc đối thoại pha trộn tiếng năn nỉ của bọn con gái và giọng điệu hạch sách của bọn con trai vang lên như trong một vở kịch hài.
Bạn làm ơn dùm đi mà.
Tôi còn xách cặp của tôi chi?
Còn tay kia mắc đút túi quần. Trời đất, ác vừa vừa chứ, còn cái lưng, tôi đâu phải lạc đà.
Tới đây nghe có tiếng hít hít, không rõ là tiếng cười hay tiếng khóc, đến khi giọng nam vang lên mới biết.
Thôi nín đi.
Không nín.
Bây giờ bạn nghe tôi nói nè.
Nói đi.
Xách giùm chiếc cặp của bạn thì dễ thôi.
Vậy sao chưa chịu cầm lấy?
Khoan đã, phải có điều kiện.
Đòi hối lộ hả?
Ai thèm đòi hối lộ? Điều kiện này dễ lắm. Thế tôi nói gì, bạn cũng phải dạ, chịu không?
Bộ muốn làm cha tôi hả?
Làm anh được rồi.
Sân khấu im lặng một lúc, rồi giọng nữ nhượng bộ.
Cũng được.
Hạt Tiêu ơi.
Dạ.
Nghe nói hạt tiêu cay lắm hả?
Dạ.
Nghe nói hạt tiêu mít ướt lắm hả?
Dạ đi.
Thôi, đưa chiếc cặp đây.
Bà này, giỡn chút xíu mà cũng khóc.
Những mẫu đối thoại như vậy nhiều vô kể và diễn ra ngày này qua ngày nọ. Bọn con gái có phần lép vế một chút, nhưng cuối cùng bao giờ cũng đùng được chiếc cặp qua cho kẻ vừa bắt nạt mình. Còn bọn con trai là chúa ngốc, tưởng hà hiếp được bạn gái như vậy là oai phong lắm. Tối về nằm ngủ, nghe mình mẩy rêm như dần, lại lẩn thẩn than trời. Mấy hôm nay sao nhiều gió độc. Bây giờ thì trong lớp bạn, trừ Hột Mít ra, chẳng còn đứa con gái nào tự mình xách cặp lên lầu hay xuống lầu nữa. Bạn và Kiếm Cận khoái chí lắm, vì cả hai là những người đầu tiên bày ra cái trò nhờ vả này mà. Nhưng bạn chỉ khoái chí được có vài ngày. Một hôm, chuông tan học vừa reo, bạn kêu Ria Mép.
Lát nữa nha!
Ria Mép trả lời bằng cách hai tay giơ cao hai chiếc cặp, một chiếc của nó. Còn chiếc kia không biết của ai.
Gì vậy?
Bạn hỏi, ngay lúc đó bạn vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Trì Mép hất đầu về phía cô bạn ngồi cạnh. Nhỏ đuôi ngựa, xí phần rồi. Câu trả lời của Trì Mép khiến bạn thoát sững sờ. Một nỗi nghẹn ngào dâng lên ngang cổ, nhưng bạn cố kềm lại, thản nhiên.
Vậy thì thôi.
Nhưng nhận ra sự giận dỗi của bạn, Trì Mép hấp tấp nói.
Nhưng không sao, mình thừa sức xách ba chiếc cặp mà.
Bạn làm như không nghe thấy, lặng lẽ nhấc chiếc cặp lên, lạnh lùng bước ra khỏi chỗ. Tóc biến đừng lo, lát nữa mình sẽ xách giùm chiếc cặp của bạn xuống cầu thang cho. Một giọng nói rụt rè vang lên bên tai, khiến bạn ngạc nhiên quay lại. Đang nhìn bạn là thằng Đăng Chuột, bắt gặp ánh mắt của bạn, nó hấp tấp quay mặt đi. Nếu ngồi kế nhỏ Kiến Cận là thằng Bánh Trai, thì ngồi cạnh bạn là thằng Đăng Chuột. Cũng như Bánh Trai, Đăng Chuột cũng không phải là học sinh trường cũ của bạn. Năm ngoái nó học bên trường Cổng Lá. Tính bạn nhút nhát nên cả tháng trời bạn vẫn không sao trò chuyện tự nhiên với thằng Đăng Chuột được. Đăng Chuột xem ra còn nhút nhát hơn. Nó cứ im ru suốt buổi học, ngày nào cũng thế, nên hai đứa ngồi cạnh nhau chẳng có gì vui vẻ. Cứ như hai cục gạch được xếp kế nhau. Vậy mà bây giờ một cục gạch đã mở miệng, lại đòi xách cặp dùng cho cục gạch kia. Bạn mỉm cười,
Nếu răng chuột không làm cục gạch thì bạn cũng chẳng thèm làm cục gạch nữa.
Bạn định xách cặp giùm mình hả?
Răng chuột quay lại, nhè răng chuột ra cười.
Ừ. Lát nữa hả?
Ngay bây giờ cũng được. Bạn đặt chiếc cặp xuống bàn.
Nè.
Không nói thì ai cũng biết, kể từ hôm đó, bạn và răng chuột bắt đầu chơi thân với nhau. Không nói thì ai cũng biết, kể từ hôm đó, ngày nào răng chuột cũng xách cặp giùm bạn, đi lên đi xuống cầu thang mệt xỉu. Và không nói thì chẳng ai biết, nhỏ kiến cận cũng có những thay đổi giống hệt bạn. Sau một thời gian, nó không nhờ bắp rang xách cặp giùm nữa. Thế vào vị trí đó là thằng bảnh trai. Tuần lễ có 7 ngày, trừ ngày Chủ nhật, còn lại 6 ngày. Trong 6 ngày đó, có đến 5 ngày, lớp bạn chỉ học một buổi sáng. Riêng ngày thứ 5, lớp bạn học cả sáng lẫn chiều. Nhà bạn và nhà tóc ngắn gần trường nhất, nên trưa thứ 5 cả hai được mẹ đón về nhà. Những đứa khác không vậy, nhà tụi nó ở xa lắc xa lơ. Bắp Đan ở Thủ Đức, Rìa Mép ở Bình Chánh, Bảnh Trai ở Phú Lâm. Hạt Tiêu ở Gò Vấp, nhà kiến cận gần nhất cũng ở tuốt ngã tư Bảy Hiền. Tụi nó nhà xa như vậy nên ba mẹ không đưa đón được, thậm chí những đứa đi học bằng xe đạp như Bắp Rang hay Ri Mép có siêng năng đạp xe về nhà cũng không thể quay lại buổi học chiều đúng giờ được. Xa quá mà. Vì vậy tụi nó đều ở lại trường. Trưa,